Bài giảng 1, tổng quan về giáo dục y học và dạy học dựa trên năng lực. Lời mở đầu, những trăn trở chung của người làm công tác giảng dạy y khoa trong quá trình giảng dạy, dù là trên giảng đường hay tại giường bệnh, có lẽ không ít lần chúng ta đã từng đối mặt với những thách thức chung. Làm thế nào để sinh viên không còn thụ động, chủ động hơn trong học tập? Làm sao để kết nối hiệu quả giữa kho tàng lý thuyết và thực tế lâm sàng đa dạng? Làm thế nào để sinh viên không bị quá tải trước khối lượng kiến thức y khoa khổng lồ và cập nhật liên tục? Làm sao để lượng giá chính xác không chỉ kiến thức mà cả kỹ năng và thái độ của người học? Những khó khăn này không chỉ là của riêng ai, mà là trăn trở chung của nền giáo dục y khoa trên toàn thế giới. Điều này cho thấy các phương pháp giảng dạy truyền thống đang dần bộc lộ những hạn chế và đòi hỏi một sự đổi mới căn bản. Bài học hôm nay sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự chuyển dịch tất yếu này, từ những khái niệm nền tảng về giáo dục y học đến cách tiếp cận hiện đại, dạy học dựa trên năng lực. Phần 1. Tổng quan về giáo dục và đặc thù của giáo dục y học 1.1. Khái niệm giáo dục. Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng giáo dục là một quá trình có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống nhằm truyền thụ và lĩnh hội kinh nghiệm xã hội, qua đó hình thành và phát triển nhân cách con người. Đây là một quá trình tương tác hai chiều giữa người dạy và người học. 1.2. Giáo dục y học và những đặc thù riêng biệt. Giáo dục y học là một lĩnh vực chuyên biệt của giáo dục, mang trong mình những đặc thù sâu sắc, quyết định đến phương pháp và mục tiêu đào tạo, đối tượng cuối cùng là người bệnh. Đây là đặc thù quan trọng nhất. Sản phẩm của giáo dục y học: các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Do đó, yêu cầu về tính chính xác, sự an toàn và đặc biệt là y đức phải được đặt lên hàng đầu. Mọi sai sót trong đào tạo đều có thể trả giá bằng sức khỏe của người bệnh. Môi trường học tập đa dạng và phức hợp, người học y khoa không chỉ học trên giảng đường. Kiến thức của họ được hình thành và kiểm chứng tại phòng thí nghiệm, ngoài cộng đồng, và quan trọng nhất là tại bệnh viện, một môi trường lâm sàng, động, luôn thay đổi và không thể đoán trước. Tích hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, kiến thức lý thuyết phải được sống và vận dụng ngay vào kỹ năng thực hành. Việc học giải phẫu trên mô hình phải đi đôi với việc xác định các mốc giải phẫu trên người bệnh, học dược lý phải gắn liền với việc kê đơn an toàn, hợp lý. Yêu cầu học tập suốt đời, kiến thức y khoa thay đổi và phát triển không ngừng. Một phương pháp điều trị được xem là tối ưu hôm nay có thể trở nên lỗi thời vào ngày mai. Do đó, giáo dục y học phải trang bị cho người học năng lực tự học, tự cập nhật để có thể hành nghề trong suốt cuộc đời. 1.3. 4. Áp lực đòi hỏi phải đổi mới giáo dục y học. Bối cảnh thế giới hiện đại đang đặt ra những áp lực lớn, đòi hỏi giáo dục y học phải có sự thay đổi mang tính cách mạng. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, các kỹ thuật chẩn đoán, phương pháp điều trị, công nghệ y sinh mới ra đời liên tục. Chương trình đào tạo phải linh hoạt để tích hợp những tiến bộ này, nếu không sẽ nhanh chóng lạc hậu. Sự bùng nổ thông tin, với Internet, người học có thể tiếp cận một khối lượng kiến thức khổng lồ. Vai trò của người thầy không còn là người truyền thụ duy nhất, mà trở thành người hướng dẫn, giúp người học chọn lọc, phân tích và tổng hợp thông tin một cách hiệu quả. Sự thay đổi mô hình bệnh tật, gánh nặng bệnh tật đang chuyển dịch từ các bệnh lây nhiễm sang các bệnh không lây nhiễm, cùng với sự xuất hiện của các bệnh dịch mới nổi. Điều này đòi hỏi nhân viên y tế phải có năng lực toàn diện hơn trong cả điều trị và dự phòng, quản lý bệnh mãn tính. Nhu cầu và yêu cầu ngày càng cao của xã hội, người dân ngày nay không chỉ mong muốn được chữa khỏi bệnh mà còn yêu cầu chất lượng dịch vụ cao, được tôn trọng, được giao tiếp và tư vấn một cách thấu cảm. Tính chuyên nghiệp không chỉ thể hiện ở chuyên môn mà còn ở thái độ và kỹ năng mềm. Câu hỏi để suy ngẫm, từ những áp lực đổi mới vừa nêu, đâu là thách thức lớn nhất đối với chính bạn và các đồng nghiệp tại đơn vị trong công tác giảng dạy hiện nay? Phần 2, dạy học dựa trên năng lực. Chính những áp lực nêu trên đã thúc đẩy sự ra đời của một cách tiếp cận giáo dục tiến bộ hơn, dạy học dựa trên năng lực. 2.1, sự chuyển dịch cốt lõi, từ biết gì, đến làm được gì. Mô hình truyền thống thường tập trung vào nội dung, thầy dạy gì, cho cần biết những kiến thức gì. Việc lượng giá chủ yếu là kiểm tra khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức. Mô hình hiện đại tập trung vào kết quả đầu ra, sau khi học xong, người học làm được gì. Họ có thể vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ để giải quyết một công việc cụ thể trong thực tế hay không. 2.2. Năng lực là gì? Trong giáo dục y học, năng lực được định nghĩa là khả năng vận dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, thái độ và các thuộc tính cá nhân khác để thực hiện thành công một nhiệm vụ phức hợp trong một bối cảnh cụ thể. Ví dụ, năng lực khám và chẩn đoán một ca đau bụng cấp không chỉ đơn thuần là kiến thức hay kỹ năng, mà nó còn bao gồm cả thái độ, thể hiện sự đồng cảm, tôn trọng người bệnh, Giao tiếp hiệu quả để khai thác bệnh sử, giải thích rõ ràng và trấn an người bệnh. Năng lực là sự tích hợp của cả 3 yếu tố, kiến thức, kỹ năng và thái độ. 2.3. Khái niệm và 4 đặc điểm cốt lõi của dạy học dựa trên năng lực. Đây là một cách tiếp cận giáo dục tập trung vào kết quả đầu ra, xác định những năng lực mà người học cần phải đạt được khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nó có 4 đặc điểm cốt lõi. Một là, lấy năng lực làm trung tâm, toàn bộ chương trình đều được thiết kế xoay quanh các năng lực cần đạt. Hai là, tập trung vào kết quả đầu ra, mục tiêu cuối cùng là người học phải làm được. Ba là, không phụ thuộc cứng nhắc vào thời gian, điều quan trọng là chứng minh được năng lực, thay vì chỉ hoàn thành đủ thời gian học. Bốn là, lấy người học làm trung tâm, thúc đẩy các phương pháp học tập tích cực, tăng cường tính tự chủ của người học. 2.4. So sánh mô hình dạy học truyền thống và dạy học dựa trên năng lực về tiêu chí trọng tâm. Mô hình truyền thống tập trung vào nội dung thầy dạy gì, còn mô hình dựa trên năng lực tập trung vào việc trò làm được gì. Về thiết kế chương trình, mô hình truyền thống dựa trên các môn học, chủ đề. Còn mô hình dựa trên năng lực thì dựa trên các năng lực cần đạt khi tốt nghiệp. Về vai trò của thầy, ở mô hình truyền thống, thầy là người truyền thụ kiến thức, là trung tâm. Ở mô hình dựa trên năng lực, thầy là người hướng dẫn, tạo điều kiện, hỗ trợ. Về vai trò của trò, ở mô hình truyền thống, trò thụ động tiếp thu kiến thức. Ở mô hình dựa trên năng lực, trò chủ động, tích cực tham gia, tự định hướng. Về lượng giá, mô hình truyền thống thường là lượng giá tổng kết cuối kỳ. Còn mô hình dựa trên năng lực thì lượng giá thường xuyên, liên tục và đa dạng. Về tiến độ học, mô hình truyền thống phụ thuộc vào thời gian cố định của khóa học. Còn mô hình dựa trên năng lực thì linh hoạt, phụ thuộc vào việc đạt được năng lực. 2.5. Lợi ích và thách thức của dạy học dựa trên năng lực. Về lợi ích, mô hình này đào tạo ra nguồn nhân lực y tế đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội, tăng tính minh bạch và trách nhiệm, thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời và định hướng rõ ràng cho cả người dạy và người học. Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ. Nó đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian và nguồn lực, yêu cầu đội ngũ giảng viên phải được đào tạo lại, và hệ thống lượng giá năng lực cũng phức tạp hơn. Tổng kết bài học hôm nay đã cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về sự thay đổi trong tư duy giáo dục y khoa. Chúng ta đã thấy rằng, trước những áp lực của thời đại, việc chuyển dịch từ mô hình giảng dạy truyền thống sang mô hình dạy học dựa trên năng lực là một xu thế tất yếu. Cách tiếp cận này hứa hẹn sẽ đào tạo ra một thế hệ nhân viên y tế không chỉ vững về kiến thức, giỏi về kỹ năng mà còn chuẩn mực về thái độ, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong các bài học tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào các phương pháp cụ thể để xây dựng mục tiêu, tổ chức giảng dạy và lượng giá người học theo định hướng năng lực.